Kinh, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 139. Chủ giảng: Tình Không Pháp Sinh. Chuyển ngữ: Nguyên Thanh. Biên tập: Nguyên Tâm. Thời gian: ngày 31 tháng 5 năm 1999. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Mời mở kinh ra. Bài kệ thứ 6: Tự Tại Thiên Dương. Nói đến thập lực, thập lực của Như Lai quả địa thượng. Luôn tiện chúng ta giới thiệu sơ qua thập lực của Bồ Tát. Quý vị xem giảng nghĩa. Biểu giải này là sao chép từ Giáo Thừa Pháp Số. Trong 10 loại này đã giới thiệu 5 loại trước rồi. Bắt đầu xem loại thứ 6: trừ nhị biên trí huệ. Nhị biên tức hôm nay gọi là tương đối. Phàm là tương đối đều không chân thật. Nhưng tất cả chúng sanh đều sống trong khái niệm tương đối. Tương đối trong Phật Pháp cũng gọi là biên kiến, tức là nhị biên. Làm sao để xả bỏ được khái niệm nhị biên này? Trí huệ chân thật liền hiện tiền. Nhưng phải biết, nếu không có trí huệ nhị biên, Phật cũng không thể giảng kinh được. Cho nên phải biết, trong Phật Pháp, trí huệ nhị biên thuộc về quyền trí. Nhưng vì sao Phật không nói quyền trí? Bởi vì quyền trí không có căn bản trí. Nếu có căn bản trí, quý vị nên nhớ, trí huệ nhị biên tức là quyền trí. Không có căn bản trí, trí huệ nhị biên là trí huệ tà. Sai biệt là ở chỗ này. Vì sao? Bởi căn bản trí hiểu rõ sự thật chân tướng. Không có căn bản trí, không hiểu rõ được chân tướng sự thật. Chấp vào nhị biên là có sai lầm. Có trí huệ chân thật, biết nhị biên không phải là thật. Ví dụ như sanh tử, sanh tử đối với niết bàn. Nói bồ đề, bồ đề đối với phiền não. Quý vị chân chánh hiểu được đạo lý này, quý vị vận dụng trí huệ nhị biên để khai mở trí huệ chân thật, đương nhiên nó thuộc về quyền trí. Cho nên Phật và Bồ Tát nói như thế nào cũng đúng cả. Phạm phu chúng ta nói gì cũng không đúng, cũng sai. Nguyên nhân là do một bên hiểu rõ sự thật chân tướng, một bên không hiểu rõ sự thật chân tướng. Do đây biết được, căn bản trí quan trọng hơn tất cả. Căn bản trí là gì? Căn bản trí là vô tri. Trong kinh Bát Nhã nói rất hay, Bát Nhã vô tri. Vô tri đó, chúng ta không thể xem mặt chữ, Xem mặt chữ thì chúng ta lại hiểu sai. Vô tri là không biết gì cả, vậy là sai, là sai lầm. Vô tri này thì điều gì cũng biết, điều gì cũng biết. Tại sao gọi là vô tri? Bởi từ trước đến nay nó không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, cho nên gọi là vô tri. Chữ vô này chẳng phải không có gì. Nhà Phật nói không, không chẳng phải không có gì cả, không có, không có gì cả, có tất cả. Cho nên chữ không này rất khó hiểu. Chữ vô trong vô tri cũng rất khó hiểu. Khi nó khởi tác dụng thì chẳng có gì không biết. Cho nên trừ trí huệ nhị biên, nhị biên trừ được hay không? Quý vị suy nghĩ kỹ xem, nhị biên trừ được hay không? Thật sự bài nói trừ nhị biên phân biệt chấp trước, đây là trí huệ. Rời xa nhị biên phân biệt chấp trước, hỏi quý vị có phân biệt chấp trước hay không? Đây là lời Lục Tổ Huệ Đăng hỏi Đại sư Vĩnh Gia. Đại sư trả lời rất hay, phân biệt cũng không phải ý, rất đúng. Do đây biết được, trừ trí huệ nhị biên là trừ ý. Từ câu hỏi này, chúng ta thể hội rất rõ ràng. Tuyệt đối không được dùng ý. Dùng ý là phàm phu. Ý này là ý thức. Dùng ý thức chắc chắn là phàm phu. Không dùng ý vậy dùng gì? Là dùng trí. Nhiều quan sát trí. Bình đẳng tánh trí. Quý vị không dùng chấp trước là bình đẳng tánh trí. Không dùng phân biệt là diệu quan sát trí. Câu trả lời của Đại sư Vĩnh Gia là phân biệt cũng không phải ý, biểu thị ông dùng điều gì? Dùng diệu quan sát trí, dùng bình đẳng tánh trí. Trong tám thức thì thức thứ sáu, thức thứ bảy là chuyển từ nhân. Thức thứ năm, thức thứ tám là chuyển từ quả. Thức thứ sáu, thức thứ bảy chuyển đổi. Thức thứ năm, thức thứ tám chuyển theo. Pháp tương tông là chuyển thức thành trí. Như Phật Bồ Tát dùng bốn trí bồ đề, phàm phu dùng tám thức 51 tâm sở. Tám thức 51 tâm sở là ở đây nói rơi vào nhị biên. Dùng bốn trí bồ đề là không rơi vào nhị biên. Không rơi vào nhị biên nhưng họ vẫn dùng nhị biên, chẳng phải nói họ không dùng. Chúng ta phải hiểu chữ dùng và không dùng này. Không dùng là bản thân không dùng, nhất định không dùng cho mình, cho cuộc sống của mình, công việc của mình, đối nhân tiếp vật, quyết định không dùng cho bản thân mình, trừ rồi nên dùng để đối đãi người khác. Đối đãi người khác là bốn trí bồ đề, cho nên gọi là chẳng có gì không biết. Đối với bản thân, vĩnh viễn ở trong thanh tịnh tịch diệt. Nói cách khác là vĩnh viễn không khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước. Ý nghĩa này nên thể hội tường tận. Chư Phật Bồ Tát thì hiện ở thế gian, bất luận hiện thân gì, họ chắc chắn không khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước. Bất luận là sinh hoạt, bất luận là công tác, cho đến đối với sự giao tiếp, chắc chắn không có. Cũng trong Đại Kinh thường nói, thường giảng, na già thường tại định, vô hữu bất định thời. Có phân biệt, có vọng tưởng thì không có định. Rời tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước mới gọi là định. Định chính là chân tâm. Định tức là tự tánh. Chân tâm tự tánh hoàn toàn hiển lộ. Cho nên tu học Phật Pháp tuy có rất nhiều pháp môn, 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn. Pháp là phương pháp, môn là con đường, lối đi. Nhiều phương pháp như vậy, lối đi nhiều như vậy, tu điều gì? Đều là tu định. Phật Pháp tổng quy nạp lại, không ngoài tam vô lậu học giới định huệ. Giới học, nói với quý vị, không phải là Phật Pháp, là dạy phàm phu vậy. Quý vị không thể ra khỏi lục đạo, dạy quý vị đoạn ác tu thiện, ở trong lục đạo không đọa vào ba đường ác. Cho nên giới là pháp phạm phu, không phải Phật Pháp. Nhưng nếu quý vị không giữ quy củ, không theo phương pháp, thì quý vị không thể đạt định. Cho nên nhờ giới mà đạt định. Giới giúp quý vị đạt định, giới là Phật Pháp. Giới không thể đạt định thì giới này không phải Phật Pháp, là pháp thế gian. Chứ vì nhất định phải hiểu đạo lý này. Giữ giới như thế nào mới đạt định? Trong Đàn Kinh nói rất hay, nếu người tu đạo chân chánh không nhìn lỗi của người thì họ giữ giới sẽ đạt định. Nếu mình giữ giới rất nghiêm, nhìn thấy người này phá giới, người kia phạm giới, liền sanh phiền não, vậy là không được, không thể đạt định. Mình giữ giới có nghiêm chừng nào cũng là phước báo ở mặt sự, kiếp sau được phước báo. Nhưng chướng ngại quý vị được định. Nếu giữ giới rất tốt nhưng cống cao ngã mạn, vậy thì phiền phước rồi. Kiếp sau sanh về đâu? Sanh đến đường Atula. Vì sao vậy? Giữ giới là phước báo lớn. Bởi vì mình giữ giới rất nghiêm, thấy người khác phá giới, người khác phạm giới, khinh thường họ, cống cao ngã mạn, phước báo lớn này sanh đến đường Atula. Nghiệp nhân quả báo ở đó, chúng ta phải biết rõ. Mở đầu Kinh Vô Lượng Thọ nói với chúng ta lời rất quan trọng: tu theo đức của Phổ Hiền Đại Sĩ. Đức của Phổ Hiền Đại Sĩ nói tóm một câu là tôn kính người khác. Đây là Phổ Hiền Đại Sĩ. Người tạo tội lớn nhất là thập ác ngũ nghịch, Bồ Tát Phổ Hiền cũng tôn trọng họ, quyết định không dám khinh mạng. Đây là Phổ Hiền Đại Sĩ. Vì sao họ tạo tội lớn như vậy mà Bồ Tát Phổ Hiền cũng tôn trọng họ? Không phải Bồ Tát Phổ Hiền tôn trọng sự tạo nghiệp của họ, mà tôn trọng Phật tánh của họ. Họ có Phật tánh, tương lai sẽ làm Phật. Trong mắt của Phổ Hiền Đại Sĩ, thấy chúng sanh trong pháp giới đều là Như Lai, đều là Phật. Trong Thiên Thai Tông gọi là Lý Tức Phật. quan điểm của họ vĩnh viễn định tại lý tức Phật. Cho nên tâm cung kính đó của họ là viên mãn. Câu thứ nhất trong mười đại nguyện lễ kính chư Phật, chư Phật đó là nói ba đời: Phật quá khứ, Phật hiện tại và tất cả chúng sanh Phật vị lai. Thì làm gì có chuyện không tôn trọng? Nếu chúng ta có một tâm thái giữ giới như vậy thì giới đó sẽ đạt định. Giới đó không phải phước đức là công đức. Nhưng tật xấu của chúng ta, tập khí của chúng ta, thật sự mà nói rất nghiêm trọng. Đó là khinh mạng người khác. Thông thường nói là xem thường người khác. Phải biết đây là sự sai lầm lớn. Chướng ngại nghiêm trọng cho sự tu học của chúng ta. Chẳng những bị nó chướng ngại cho việc chứng quả, nói thật thì chánh tri chánh kiến cũng bị nó chướng ngại. Cho nên chúng ta mở kinh ra thường phạm sai lầm, giải thích sai ý nghĩa trong kinh, hiểu sai. Nguyên nhân gì sao? Bởi cống cao ngã mạn. Cái này sao không trừ được? Cho nên trừ loại trí huệ dị biên này, Bồ Tát có. Đây là năng lực thù thắng của Bồ Tát. Chúng ta cần phải học tập. Phật pháp không được chấp trước. Nguyên nhân vì sao? Bởi Phật pháp cũng từ nhị biên mà kiến lập nên, cho nên nó không phải là thật. Kinh Kim Cang lại nói: pháp còn phải bỏ, huống gì phi pháp. Phật pháp dạy chúng ta rất rõ ràng, Phật pháp cũng không được phân biệt, cũng không được chấp trước. Bởi vì tất cả chư Phật nói pháp đều là phương tiện nói. Chư vị nên biết, thật sự là không nói câu nào cho nên chư Phật và chư Phật gặp nhau, lúc ở cùng nhau không nói câu nào. Phật với Bồ Tát ở cùng nhau mới nói chuyện, Phật với Phật không nói lời nào. Vì sao? Bởi Bồ Tát còn có bệnh chưa lành hẳn, Phật mới trị bệnh cho họ. Đến Như Lai quả địa thường thì hết bệnh, không có bệnh thì không có thuốc. Phật pháp là thuốc trị bệnh cho chúng sanh. Cho nên thuốc của thế gian đối với ai mà nói, đối với người bệnh thì đó là thuốc, đối với người khỏe mạnh mà nói thì không phải thuốc. Do đây biết được, đối với người chưa đoạn sạch vọng tưởng phân biệt chấp trước có Phật pháp, Phật pháp kiến lập từ đây. Phật pháp cũng là do nhân duyên sanh. Chúng sanh trong lục đạo có đầy đủ ba loại phiền não này, có đủ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chấp trước là phiền não kiến tư, phân biệt là phiền não trần sa, vọng tưởng là phiền não vô minh. Phiền não vô minh, nếu chúng ta nói vô minh, nói trần sa, nói kiến tư, thì người bây giờ khó hiểu. Chúng ta nói vọng tưởng phân biệt chấp trước thì họ nghe dễ hiểu hơn. Quý vị có những thứ này cho nên mới có Phật Pháp. Đoạn hết vọng tưởng rồi thì Phật Pháp đâu ra? Đoạn hết vọng tưởng thì người đó là như như Phật, là Phật rốt ráo viên mãn. Bồ Tát Đẳng Giác còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa đoạn, họ vẫn còn bệnh. Chứ gì phải hiểu đạo lý này thì quý vị biết được đới nghiệp giảng sanh là gì. Trước đây đã từng có một thời gian, cư sĩ Trần Kiện Dân ở Mỹ là thượng sư của Mật Tông, bạn học với cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, tại Mỹ hướng dẫn một nhóm người đề xướng tịnh độ không thể đến nghiệp giảng sanh, còn phái một nhóm người đi tra Đại Tạng Kinh, nói trong Đại Tạng Kinh không có đến nghiệp giảng sanh, nhất định phải tiêu trừ nghiệp mới được giảng sanh, làm cho lòng người hoang mang, khiến cho những người niệm Phật trên thế giới thân tâm đều bất an. Tôi nhớ có một lần tôi đến Los Angeles, nước Mỹ. Khi xuống sân bay thì cư sĩ Châu Tuyên Đức đến đón tôi ở phi trường. Cư sĩ này giờ cũng đã qua đời rồi. Chúng tôi ngồi xe đến thành phố. Từ sân bay Los Angeles đến thành phố rất xa. Ở trên xe ông ta hỏi tôi: Thượng sư Trần nói đến nghiệp không thể giảng sanh, chẳng phải chúng ta hỏng bét rồi sao? Tiêu nghiệp không hết, vậy thì làm sao? Tôi nghe rồi cười: vậy thì không cần giảng sanh rồi. Ông ta nghe tôi nói không thích hợp chút nào, liền tiếp tục hỏi. Tôi nói: nếu không thể đến nghiệp giảng sanh thì đến thế giới Tây Phương Cực Lạc có ý nghĩa gì? Ông ta vẫn không hiểu, cảm thấy rất mơ màng. Tôi nói: tôi thật sự nói với ông, nếu không đến nghiệp giảng sanh thì ở thế giới Tây Phương Cực Lạc chỉ có một mình Phật A-di-đà rất đơn độc. Ông ta càng nghe càng cảm thấy mơ hồ, nhìn tôi. Tôi nói thật với ông ta: Bồ Tát Đẳng Giác còn có một phẩm sanh tướng vô minh chưa đoạn, có kể là đới nghiệp không? Nói vậy ông ta mới hiểu. Ông ta cười. Quan Âm Thế Chí là Bồ Tát Đẳng Giác còn có một phẩm vô minh chưa đoạn, đới nghiệp, sao nói không đến nghiệp giảng sanh? Chỉ là nói đới nghiệp nhiều hay ít mà thôi, khác nhau. Đới nghiệp nhiều thì phẩm vị thấp một chút, đới nghiệp ít thì phẩm vị cao một chút. Tôi nói tuy trong kinh không nói tự dạng của bốn chữ đới nghiệp giảng sanh này, nhưng có tam bối cửu phẩm hay không? Có, đích thực trong kinh có nói tam bối cửu phẩm. Tam bối cửu phẩm từ đâu mà có? Quý vị thử nghĩ, nếu không có đới nghiệp thì mọi người bình đẳng, làm gì có tam bối cửu phẩm? Chẳng phải tam bối cửu phẩm nói rõ cho quý vị đới nghiệp nhiều hay ít khác nhau đó sao? Ông ta tuổi đã lớn rồi, lúc theo tôi ông ta đã hơn 80 tuổi. sắp xỉ với tuổi cư sĩ Lý Bỉnh Nam, lớn hơn chúng tôi một bậc, học Phật lâu hơn tôi. Tôi nói ông thử nghĩ đạo lý này. Trên văn tự không có, nhưng trên lý luận có. Thế giới Tây Phương Cực Lạc nói tứ độ tam bối cửu phẩm, sao nói không đối nghiệp được? Hà tất phải nhất định trên văn tự có bốn chữ đối nghiệp giảng sanh, quý vị mới tin? Không tin lời tổ sư, nhất định phải tìm căn cứ trên kinh. Lời nói của tổ sư có căn cứ, căn cứ này là căn cứ trên lý. Trước khi nhập niết bàn, Phật dạy các đệ tử hậu thế về bốn y pháp. Thứ nhất, y pháp không y người. Thứ hai là y nghĩa không y ngữ. Nghĩa là gì? Là bảo chúng ta nương theo nghĩa lý Phật dạy, không nhất định nương vào văn tự. Văn tự là tiếng Phạn dịch sang tiếng Trung Quốc chắc chắn là khác nhau rồi. Rốt cuộc là quý vị nương vào tiếng Phạn hay tiếng Trung Quốc? Cho nên nhất định phải nương vào nghĩa thì mới chính xác, nương vào ngữ thì có tranh luận. Quý vị nghĩ xem, cùng một bộ kinh, cùng một nguyên bản tiếng Phạn, ở Trung Quốc có nhiều lần phiên dịch. Văn từ phiên dịch không giống nhau. Ví dụ bản tiếng Trung của chúng ta hôm nay, tìm vài người dịch sang tiếng Anh thì mỗi người dịch sẽ không hoàn toàn giống nhau. Ý nghĩa giống nhau, nhưng văn tự chưa chắc đã giống. Cho nên Phật dạy chúng ta y nghĩa không y ngữ, đạo lý là chỗ này. Quý vị phải có trí huệ phán đoán, chọn lựa, không được dùng tình cảm. Bị người khác dối gạt rồi, phải biết rõ đạo lý này. Tu tâm thanh tịnh thì trừ nhị biên, tâm thanh tịnh thì sanh trí huệ. Điều dưới đây là thành thục chúng sanh. Điều này chúng ta cũng cần tu. Thành thục chúng sanh cũng phải phân theo thứ tự. Chúng sanh không có thiện căn, nhất định giúp họ trồng thiện căn. Đây là sự nghiệp của Bồ Tát. Mục đích sự nghiệp của Bồ Tát là đến sanh hoạt ở nhân gian. Giúp tất cả chúng sanh, giúp họ điều gì? Chứ gì nên nhớ là giúp họ giác ngộ. Đây mới là Bồ Tát. Bồ Tát ở thế gian giúp chúng sanh phá mê khai ngộ. Bất luận trường hợp nào, bất luận thời gian nào, tuyệt đối không để mất cơ hội. Người thời nay gọi là cơ hội giáo dục, tuyệt đối không để mất cơ hội. Người đã học Phật thì giúp họ khai ngộ. Người chưa học Phật, giới thiệu Phật pháp cho họ. Nói thật, đối với những người chưa học Phật thì dễ dàng, bởi họ là một trang giấy trắng. Chỉ cần đem khái niệm giáo dục Phật giáo hướng dẫn cho họ, khiến họ chân chánh nhận thức Phật giáo. Bây giờ quyển sách nhỏ này của chúng ta, bản dịch tiếng Anh cũng đã in ra rồi. Đối với những chúng sanh không hiểu tiếng Trung, chúng ta có phương tiện rồi. Phải kết duyên rộng rãi. Giới thiệu cho họ đã nhập môn rồi, phải giúp họ giác ngộ. Phạm vi này rất lớn. Trong sinh hoạt, trong công việc, tiếp xúc tất cả mọi người trong cuộc sống hàng ngày rất phức tạp. Chúng ta phải có trí huệ, phải có phương tiện thiền xảo. Gặp việc quan trọng nhất là phải bình tĩnh. Việc này có thuận cảnh, có nghịch cảnh. Thuận hay nghịch đều phải bình tĩnh mới sanh trí huệ, mới xử lý được vấn đề, mới giúp đỡ chúng sanh được. Trong thuận cảnh rất dễ bị mê hoặc, mê trong tham ái. Trong nghịch cảnh thì mê ở hoạn nạn khốn khó, mê trong sợ hãi cũng là mê. Chúng ta luôn làm việc, từ đây phát sinh sai lầm, vô tịch tạo nghiệp. Cho nên bình tĩnh là điều vô cùng quan trọng. Bình tĩnh quan sát sự thay đổi của sự việc. Bình tĩnh có thể khống chế động thái lục đạo, là một hoàn cảnh động thái. Phật Bồ Tát vĩnh viễn ở trong định, cho nên họ có thể nắm bắt, họ có thể khống chế, có thể chỉ đạo tất cả chúng sanh. Chúng ta học Phật, định là quan trọng hơn tất cả. Bởi nhờ giới mà sanh định. Giới là phương tiện tu định, giới là thủ pháp. Quyết định tuân thủ giáo giới của Phật Bồ Tát. Cho nên giới trong giới định huệ là nghĩa trọng, không phải nghĩa hẹp. Đề kinh của Kinh Vô Lượng Thọ thật sự rất hay. Ba cương lĩnh tu hành: thanh tịnh, bình đẳng, giác, đều biểu thị ở trên đề kinh. Không cần mở kinh ra, quý vị cũng nhìn thấy rồi. Đây là tổng cương lĩnh tu hành. Tâm thanh tịnh là giới, tâm bình đẳng là định, giác là trí huệ. Tam vô lậu học giới định huệ. Chúng sanh đã nhập môn, chúng ta làm sao để thành thục họ? Phật và Bồ Tát có năng lực thành thục chúng sanh, chúng ta làm gì có được? Nhưng thật sự là có. Khuyên họ niệm Phật cầu giảng sanh tịnh độ là thành thục họ. đây là điều quan trọng. Người học Phật nếu không biết niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì không thể thành thục. Quý vị nghĩ xem, quý vị có đủ năng lực ra khỏi tam giới sao? Tu định, thiền định rất sâu, xếp bằng ngồi đó có thể 3 tháng chưa xuất định, 3 năm không xuất định, chúng ta thấy công phu này quá tuyệt vời. Quả báo ở cõi nào? Cõi trời sắc giới mà thôi, không ra khỏi. Vì sao không ra khỏi? Bởi phiền não kiến tư của họ tuy đã đè nén nhưng chưa đoạn được. Phục phiền não không phải đoạn phiền não. Chỉ cần phiền não kiến tư chưa đoạn thì không thể ra khỏi tam giới. Cao nhất là đến cõi trời vô sắc, trời phi tưởng, phi tưởng. Lên nữa thì không thể vượt qua. Phải dùng phương pháp nào mới đoạn được phiền não kiến tư? Nói với quý vị, dùng trí huệ. Định chỉ có thể phục phiền não, huệ mới đoạn được phiền não. Huệ là chuyển phiền não thành bồ đề. Đây là ý nói rằng chỉ tu định thôi là không được. Trong định phải có quán. Thiền định của nhà Phật khác với một số tu định của thế gian. Định trong Phật Pháp có huệ. Tu định của thế gian không có huệ. Thiền của nhà Phật là định huệ bằng nhau. Cần phải hiểu điều này. Rất khó tu. Vì sao chúng ta không tìm một pháp môn dễ hơn? Pháp môn đơn giản thuận tiện, pháp môn thành tựu không thể nghĩ bàn là phải niệm Phật. Ở thời kỳ Bạc Pháp tịnh độ thành tựu, trong Đại Tập Kinh Thế Tôn thọ ký rộng rãi cho chúng ta. Hôm nay chúng ta tu tịnh độ là thuận theo lời dạy của Phật. Chúng ta sinh vào thời Mạt Pháp. Vì sao tu pháp môn này là thuận theo lời giáo huấn của Phật? Chúng ta học pháp môn này chỉ cần tu hành đúng lý đúng pháp thì chẳng ai không được giảng sanh. Cho nên thành tựu chúng sanh, Phật và Bồ Tát có năng lực này, chúng ta nghĩ mình có thể khuyên bảo tất cả chúng sanh là không phải không có năng lực. Mặc dù bản thân chúng ta không có trí huệ giảng kinh thuyết pháp, nhưng chúng ta hướng dẫn chúng sanh cùng niệm Phật. Làm được việc này, nơi niệm Phật tức là đạo tràng thành thục chúng sanh làm Phật. Bất luận là đạo tràng lớn hay nhỏ, bất luận là người cùng tu nhiều hay ít, chỉ cần tu học đúng lý đúng pháp thì sẽ thành tựu không thể nghĩ bàn được. chắc chắn các pháp môn khác không đạt được như vậy. Ở Mỹ, tôi đến tham quan không ít đạo tràng tu thiền. Đa phần do người Nhật kiến lập. Họ tu định rất có sức thu hút. Người Mỹ đến tu học ở đạo tràng đó rất nhiều. Tôi có tham qua một đạo tràng ở Los Angeles. Hiện tại vị trụ trì người Nhật Bản này đã viên tịch rồi. Khi tôi đến, ngài đã không còn. Hiện tại là học trò của ông lãnh đạo. Học trò là người Mỹ. Thiền đường cũng không lớn lắm, cũng khoảng chừng bằng giảng đường này của chúng ta mà thôi, hình chữ nhật, không rộng bằng giảng đường của chúng ta đây, dài hơn giảng đường này một chút, diện tích cũng lớn gần bằng hơn 40 người tu hành tọa thiền. Điều đặc biệt ở đây là đã vào thiền đường thì không được nói một câu nào. Chẳng những không được nói câu nào mà không được vọng tưởng. Quý vị thật thà ngồi như vậy, pháp sư ở đây lưu động xem thiền, thấy quý vị hôn trầm, khi ngồi thiền là quay mặt vào tường, pháp sư đi lui đi tới sau lưng quý vị, thấy quý vị hôn trầm thì lấy bản gỗ đánh. Thấy quý vị loạn động, loạn động gì? Loạn động là vọng tưởng, cũng dùng bản gỗ cúng dường. Ở đạo tràng đó không có gì cả, chỉ có một bản gỗ rất đơn giản. Quan sát thật kỹ tư thái tọa thiền của mỗi người, người nước ngoài rất thích. Chúng tôi nghĩ đó là điều đương nhiên, bởi cuộc sống của người nước ngoài rất vội vàng. Họ vào đến chỗ này, đem tất cả vọng tưởng buông bỏ, họ đạt được một chút an lạc, cho nên rất thích đến những chỗ như vậy. Thậm chí còn có học sinh, học sinh cấp 3. Vì sao họ muốn đến chỗ này? Bởi áp lực bài vở ở trường rất nặng. Một số người áp lực công việc rất nặng, đều là những người bị nhiều áp lực đến nơi đây buông thư một chút. Kêu quý vị buông bỏ tất cả, Thiền Tông thường nói không nghĩ thiện, không nghĩ ác, ý niệm thiện ác đều buông bỏ. Họ dùng những phương pháp này. Ăn uống rất đơn giản, một món. Chúng ta nói một nồi thức ăn, một món. Mỗi người một đĩa nhỏ. Quả thật, đạo phong có nét riêng của nó. Nhưng những người này không biết niệm Phật cầu sanh tịnh độ, không biết niệm Phật cũng là thiền định. Thù thắng hơn loại tọa thiền đó của họ. Nhưng vì sao người ta không thích niệm Phật đường của chúng ta? Người ta thích chọn thiền đường. Bởi niệm Phật đường của chúng ta không nhiều pháp. Khi người ta nhìn vào thấy không bằng thiền đường, có tâm cung kính đối với thiền đường, có tâm khinh mạng đối với niệm Phật đường, chúng ta làm sao thành thục chúng sanh được? Làm sao tiếp dẫn chúng sanh được? Người niệm Phật chúng ta ở một chỗ thì nói chuyện đủ thứ. Đạo tràng tu hành chân chánh, chẳng những trong niệm Phật đường cấm nói chuyện, mà phải buông bỏ tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, nhất tâm chuyên niệm. Thì chẳng khác gì thiền đường rồi. Ra khỏi niệm Phật đường rồi, ở trong đạo tràng này cố gắng ít nói chuyện, nhiếp tâm. Điều này là quan trọng. Không phải sự việc quan trọng không thể không nói mới nói, ít nói lại. Người xưa dạy chúng ta, ít nói một câu, niệm nhiều một câu Phật, đánh chết được vọng niệm, pháp thân quý vị hiển lộ. Đây là Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh nói trong Tây Phương Sát Chỉ. Do đây biết được pháp môn niệm Phật thù thắng tuyệt đối không phải ở trong tông môn. Rất đáng tiếc, chúng ta không làm được, không có ai giảng giải cho chúng ta. Chú giải của tổ sư rất nhiều, đáng tiếc là chúng ta không xem. Xem rồi cũng không chịu thực hành. Hôm nay chúng tôi chỉ khuyên mọi người ở trong niệm Phật đường đúng pháp, rời khỏi niệm Phật đường, lời dạy chúng tôi cũng đã buông lỏng buông lơi rồi. Thật sự muốn công phu có hiệu quả, thật sự muốn thành tựu ngay trong đời này, nhất định phải đem sự tu học trong niệm Phật đường thực hiện trong cuộc sống của mình, chúng ta mới thật sự thành tựu. Mình thành tựu rồi mới có thể giúp tất cả chúng sanh thành tựu. Đây mới là việc lớn. Nhà Phật nói đại sự nhân duyên chẳng qua là như vậy. Nhất là bây giờ chúng ta sanh nhầm thời loạn thế, sự thật này đặt ngay trước mắt chúng ta, chẳng ai phủ nhận được. Xã hội loạn động, trên trái đất này có nơi nào an toàn? Nói thật, không có nơi nào an toàn. Cho nên chúng ta cũng từ việc vọng tưởng tìm nơi an toàn. Nơi an toàn chân chánh ở đâu? Là tâm an. Tự nhiên hoàn cảnh an toàn rồi, tâm không an, bất luận đến nơi nào đều không cảm thấy an toàn. An tâm như thế nào? Hiểu rõ đạo lý, minh bạch sự thật chân tướng, lý đắc tâm an, tâm an lý sẽ đạt được. tâm an và lý đắc hỗ trợ cho nhau, quý vị mới rời xa tất cả sợ hãi điên đảo vọng tưởng được. Chúng ta tu học như vậy, cũng đem kinh nghiệm tu học, thọ dụng tu học của mình dạy cho người khác, giúp người khác. Đây là thành thục chúng sanh. Tối hôm qua chúng tôi tham gia lễ mừng của Giáo hội Đức. Có một vài điều đang để chúng ta học tập, cũng có vài điều đang để chúng ta phản tỉnh. Cho nên chúng ta tham gia rất có lợi ích. Biết mình nên tu học như thế nào, nên tinh tấn như thế nào. Điều thứ 8, quán pháp thật tướng. Thật tướng là chân tướng. Quán là quan sát, gọi là quan sát nhập viên. Chúng ta cũng hiểu những đạo lý này, nhưng trong cuộc sống hàng ngày lại quên mất, không nghĩ đến. Phương pháp quan sát thật tướng rất nhiều. Trong Kinh Kim Cang nói rất vắn tắt, rất đơn giản. Người ngày xưa tu hành đa số dùng Kinh Kim Cang. Đây là Bát Nhã. Lục căn của chúng ta tiếp xúc với cảnh giới lục trần bên ngoài đều là đối tượng để quán. Quán này là dùng trí huệ để quán. Quan sát đến vạn pháp đều không. Trong Kinh Kim Cang bảo chúng ta tam tâm bất khả đắc. Chúng ta khởi tâm động niệm, có quan sát được chăng? Tam tâm bất khả đắc là thật tướng, chân tướng sự thật. Vạn pháp do duyên sanh. Trong ngũ định tâm quán, điều thứ tư dạy chúng ta quán giới nhập, tức là 18 giới 6 nhập. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói 4 khoa và 7 đại. Nói càng rõ hơn, 4 khoa là 5 ấm, 6 nhập, 12 xứ, 18 giới. Nếu chúng ta có thể thường quán như vậy, thì quý vị đối với tất cả pháp ở thế gian này tự nhiên quý vị có thể buông bỏ được. Vì sao vậy? Bởi tướng có thể không, sự có lý không, cho nên Phật mới nói pháp duyên sanh không có tự tánh. Đương thể tức không, liệu bất khả đắc. Tâm của quý vị sao không thanh tịnh được? Ngày nay chúng ta không cách nào thoát khỏi năm trược được. Năm trược là năm loại ô nhiễm, tức không hiểu được chân tướng sự thật. Phạm sai lầm này, hiểu được chân tướng sự thật rồi, tự nhiên quý vị buông bỏ được. Trong ngoài đều bất khả đắc. Bên trong nói ba tâm: tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai. Làm gì có nhiều tâm như vậy? Ba tâm này là vọng tưởng, là tâm phân biệt, là tâm chấp trước, là tâm vọng tưởng. Những thứ này là giả. Chân tâm là thường trú. Trong kinh Lăng Nghiêm nói chân tâm thường trú. Vĩnh viễn không thay đổi, không có sanh diệt, không có đến đi, không có nhiễm tình, đó là chân tâm. Hôm nay chúng ta dùng tâm gì? Là tâm sanh diệt, có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Đây là tâm sanh diệt. Tâm sanh diệt là giả, không phải thật, bất khả đắc. Đây là nói rõ nguồn gốc mê hoặc điên đảo của hàng phàm phu. Phật pháp dạy chúng ta không có gì khác, giúp chúng ta trở về với tự tánh mà thôi. Nói cách khác, giúp chúng ta tìm lại chính mình. Chúng ta có một bản thân chân chánh. Hiện tại chúng ta mê thất bản thân, và giúp chúng ta tìm lại chính mình. Như vậy mà thôi. Quý vị không hiểu được chân tướng sự thật, vấn đề này không thể giải quyết. Thế giới chúng sanh do đâu mà có? Trong kinh Kim Cang cũng nói rất hay: nhất hợp tướng. Quý vị nghĩ xem mùi vị này. Hợp là tổ hợp, là tổ hợp của một vật. Phật nói chữ nhất này, danh từ nhà Phật gọi là hạt bụi. Trong hạt bụi này còn chia thành nhiều nhóm cực nhỏ, nhỏ trong cực nhỏ. Danh từ hiện nay gọi là nguyên tử, điện tử, hạt căn bản, rất gần với Phật pháp nói. Cho nên pháp đạo không bình đẳng. Đều là tổ hợp của một vật.
Sự
Đất đá là tổ hợp của các thứ này. Vàng, đá quý cũng là tổ hợp những thứ này. Vì sao tham luyến vàng, đá quý mà có vẻ đất đá? Là tổ hợp một đồ vật. Sự sắp xếp của tổ hợp có sự sai khác. Hiện nay chúng ta nói là phương trình thức, tổ hợp của phương trình thức không giống nhau, nhưng nguyên liệu tổ hợp hoàn toàn tương đồng. Phật quán pháp thật tướng, tâm bình đẳng của Phật hiện tiền, biết được tất cả vạn pháp là bình đẳng. Phàm phu chúng ta không biết. Chúng ta dùng kiến trúc ngày xưa làm ví dụ. Ngày xưa lầu các cung điện là làm bằng chất liệu gỗ. Nhà tranh bình thường cũng là làm bằng những vật liệu gỗ này. Cách làm không giống nhau. Nhiều vật liệu nhiều ít cũng không giống nhau, nhưng vật liệu thì hoàn toàn tương đồng. Cho nên trong mắt của Phật và Bồ Tát, cung điện lầu cát và nhà tranh vách đất đều là bình đẳng. Lầu cát cung điện không sanh tâm hoan hỷ, nhà tranh vách đất không có ý niệm ghét bỏ. Vì sao các ngài làm được? Bởi quán pháp thật tướng, họ hiểu được. Và phục chúng ta thấy huyễn tướng, bị các tướng giả làm mê, ở trong đó sanh đẹp xấu, không biết thật tướng của nó. Biết rõ thật tướng, vạn pháp là bình đẳng. Không biết rõ thật tướng mới có cao thấp. Cho nên quán pháp thật tướng, bình đẳng tánh trí có thể hiện tiền. Chư Phật Bồ Tát khế nhập cảnh giới này, cho nên tâm bình đẳng. Chúng ta phải học, ít nhất là phải luôn ghi nhớ. Trong Kinh Kim Cang chúng ta thường đọc: tất cả pháp hữu vi như mộng nguyễn bọt nước. Đây là thật tướng. Khi trong thuận cảnh quý vị khởi tham ái, trong nghịch cảnh sanh phiền não, quý vị đem bài kệ này đọc vài lần thì tâm sẽ bình. Sống bằng tâm như thế nào, cuộc sống mới chính xác nhất. Tâm thanh tịnh bình đẳng là cuộc sống chính xác nhất. Chánh thọ là tâm thái của Như Lai quả địa thượng. Nếu quý vị không thể quán pháp thật tướng, cảnh giới này không thể hiện tiền. Tất cả hiện tượng đều là huyễn tướng, đều không thực tại, biến hóa trong từng sát na. Vạn pháp đều không, nhân quả chẳng phải không, bởi đó biến hóa trong từng sát na. Đây chẳng phải không, nhân quả biến chuyển tương tục. Đây là sự thật. chẳng phải không? Nhân biến thành quả thì nhân không rồi, quả lại biến thành nhân thì quả không. Nói nhân quả chẳng phải không là nói nhân quả chuyển biến. Tương tục, đây là nói hai sự việc chẳng phải không. Kỳ thật nhân và quả đều là biến hóa trong từng sát na, đều vô thường. Nó tồn tại, thời gian tồn tại rất ngắn ngủi. Ví dụ trong kinh Kim Cang, thật sự mà nói chỉ là ví dụ phản phất mà thôi, như sương mai, như ánh chớp, ví dụ phản phất. Ở trước chúng tôi đã trình bày tường tận với chư vị. Tình huống thực tế so với ánh chớp không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Phàm phu chúng ta không thể tưởng tượng được. Đây là sự thật. Thật sự bà nói thì chúng ta quá sơ suất, không cảm nhận được. Nhưng quý vị có thể cảm nhận được một phần. Tâm càng thanh tịnh thì quý vị càng cảm nhận nhiều thêm một phần. Tâm địa càng thanh tịnh thì cảm nhận thật tướng càng sâu. Thâm nhập rồi thì quý vị được tự tại. Điều dưới đây nhập tam giải thoát môn. Thật sự bà nói nhập tam giải thoát môn chú trọng là ở chữ nhập, khế nhập. Ba loại giải thoát, đây là chứng quả. Ở trước nói đều là tích lũy công đức, đến đây đã chứng quả rồi. Khế nhập cảnh giới của Như Lai. Mọi người đều biết rõ ba môn giải thoát. Trong kinh Vô Lượng Thọ cũng có giảng qua: không, vô tướng, vô nguyện. Đây gọi là ba môn giải thoát. Ba loại này bất luận loại nào cũng có thể khế nhập giải thoát. Thoát là thoát ly. Nói trên quả là thoát ly lục đạo, thoát ly thập pháp giới, thoát ly phân đoạn sanh tử, thoát ly biến dị sanh tử. Đây là nói trên sự. Từ trên lý mà nói là thoát ly vọng tưởng phân biệt chấp trước. Gọi là giải thoát. Giải là từ trên nhân mà nói, thoát là từ trên quả mà nói. Nếu quý vị giải trừ được ba thứ vọng tưởng phân biệt chấp trước này thì thoát ly được tam giới lục đạo và hai loại sinh tử. Tiến vào cửa không, không là quán tất cả các pháp, tức là ở trước nói quán pháp thật tướng. Trong kinh Bát Nhã dạy chúng ta tiến vào từ cửa này. Tông môn từ hữu tướng nhập vô tướng, Phật nói vô lượng vô biên pháp môn, đến cuối cùng quy nạp lại cũng không ngoài ba môn này. Quý vị có thể quán tất cả pháp là không, vạn pháp đều không, vô ngã, vô ngã sở. Ngã sở là gì? Là ta sở hữu. Ta còn bất khả đắc, huống gì là ta sở hữu. Phàm phu không biết các pháp đều không. Các pháp đều không là thật tướng. Chân tướng đem tứ hư huyễn cho là thật tướng, đây là mê hoặc. Cho rằng những huyễn tướng này là chân thật, họ liền khởi ý niệm khống chế, ý niệm chiếm hữu. Đó là đã tạo nghiệp. Đã tạo nghiệp, nghiệp này biến hiện thành quả báo. Quả báo cũng quyển có, đều không phải thật. Biến hiện ra lục đạo tam đồ. Tuy là quyển pháp, nhưng quý vị thực sự có cảm thọ, ví như người nằm mộng thấy ác mộng. Khi tỉnh dậy ác mộng là giả, nhưng khi đang nằm mộng không biết mình đang mộng, lúc đó cũng có thọ khổ thọ đuôi, họ thật sự có thọ. Hôm nay chúng ta mê trong lục đạo, không hiểu được chân tướng sự thật, tạo tác nhiều nên cảm thọ quả báo nhiều. Không biết những thứ này toàn là không. Nếu biết được là không tịch. Mặc dù thọ vui ở thiên đường, quý vị cũng không sanh một niệm tâm tham luyến, cũng không cảm thấy lạc thọ. Quý vị vào địa ngục A Tỳ cũng không cảm thấy thọ khổ. Vì sao vậy? Bởi biết là giả, là không. Tâm quý vị vĩnh viễn duy trì thanh tịnh bình đẳng giác, quý vị đạt được là chánh thọ. Chánh thọ gọi là tam muội. Thường ở trong tam muội, quý vị nhập giải thoát môn, quý vị tiến vào từ môn này. Chư Phật Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức thị hiện cho chúng ta nhiều loại. Ở đây chúng ta phải thể hội được. Chúng ta không sánh bằng Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ. Phương pháp trí huệ độ hóa chúng sanh đều từ trong tự tánh hiển lộ ra. Chúng ta không làm được, phàm phu mà. Hôm nay chúng ta tu hành giúp người khác còn phải dựa vào kinh điển. Không rời khỏi Tam Tạng 12 bộ kinh, chỗ chúng ta ở còn phải xếp một đống sách, không tự tại, gánh nặng. Phật Bồ Tát rất tự tại. Ngoài ba y một bát ra, họ không có gì cả. Thật sự mà nói thì họ không cần gì cả. Hôm nay chúng ta không có cách, không buông bỏ được gánh nặng này. Nếu buông bỏ gánh nặng này thì chúng ta không có chỗ nương. Cho nên phải lập nên một đạo tràng nhỏ, còn phải chất một đống tài liệu này. Nhưng chúng ta nhất định ghi nhớ thể hội được Phật Bồ Tát Tổ sư Đại Đức thị hiện cho chúng ta. Lúc nào thì chúng ta mới giống như họ? Pháp thế xuất thế gian đều từ tự tánh hiển lộ ra, không cần mang gánh nặng này, không cần phải tìm những phiền phức này. Chứ gì nên biết đạo tràng có trang nghiêm, thư viện của quý vị có phong phú đi nữa cũng không đáng để kiêu ngạo. Ý là sao? Là quý vị nhập cảnh giới. Nhập cảnh giới cần gì nhiều đồ đạc như vậy? Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh thuyết pháp chưa bao giờ viết bản thảo để giảng. Giảng kinh Hoa Nghiêm cũng không viết giảng nghĩa. Như vậy mới gọi là không có gánh nặng, không có vướng bận, hoàn toàn buông bỏ, tự tánh hiển lộ viên mãn, mới thật sự khiến cho người ngưỡng mộ. Đạo tràng của Ngài là gì? Là hư không pháp giới. Hư không pháp giới là đạo tràng của Ngài. Hư không pháp giới là nhà của Ngài. Tất cả chúng sanh là đối tượng giáo hóa của Ngài. Chúng ta nói hai chữ giáo hóa, tri kiến phàm phu. Trên thực tế nên nói như thế nào? Tất cả chúng sanh là đối tượng phục vụ của Ngài. Là đối tượng thành kính cúng dường của Ngài. Kiến giải này rất gần với tinh thần của Bồ Tát Phổ Hiền. Nếu nói giáo hóa, phải có giáo sư, học sinh, còn có cao thấp. Đối tượng phục vụ thành kính cúng dường, đó là đã thật sự khế nhập pháp giới. Chúng ta luôn luôn thể hội những chỗ này, thì thế duyên này mới có thể giải thoát được, mới không chịu sự quấy nhiễu của nó. Không nên thấy công trình lớn mà sinh tâm ngưỡng mộ, sai rồi. Sai rất nhiều. Vì sao vậy? Bởi ở đây khởi tâm tham luyến, tham ái nhất định nối theo tham sân si mạng, tất cả khởi lên. Cho nên các vị tổ sư ở nhà tranh vách đất, thể hiện cho chúng ta thấy chắc chắn không có tham sân si mạng. Sống rất tự tại, pháp hỷ sung mãn, hoàn toàn là trí huệ chân thật hiển lộ ra. tâm địa chân chánh thanh tịnh, vô vi, nhập môn từ không. Thứ hai là từ vô tướng, chẳng nhập được không, môn này không nhập được, thì đi đường vô tướng vậy. Vô tướng quý vị phải hiểu thấu triệt. Thế giới là một hợp tướng. Trong kinh Phật dạy, phàm là tướng tương đối đều bất khả đắc. Trong kinh đưa ra ví dụ nam và nữ, một và khác. Một là đồng, khác là bất đồng, đều là tương đối. Bởi quý vị chấp tướng, tướng thì có tương đối, lìa tướng thì tương đối không còn nữa. Tướng bình đẳng hiện tiền. Phàm là tướng tương đối đều bất khả đắc. Chứ gì nên biết, khái niệm cơ bản là một hợp tướng. Hiểu được các pháp do duyên sanh, thế giới là một hợp tướng. Bình đẳng tánh trí hiện tiền. Đây là nhập môn từ vô tướng. Thứ ba là từ vô nguyện, cũng gọi là vô tánh. Lý này rất sâu. Tác mà không tác, không tác mà tác. Chúng ta nói đến vô tác hoặc vô nguyện, nhất định không được phát sanh sai lầm. Và mỗi ngày đều bảo chúng ta phát nguyện. Chư Phật đều phát bốn hoàng thể nguyện, chúng ta không phát nguyện là sao được? Còn khuyên chúng ta phát nguyện cầu sinh về thế giới cực lạc. Cho nên vô nguyện rất dễ khiến chúng ta phát sanh sai lầm. Nguyện chắc chắn là có. Vô nguyện nói như thế nào? Là không chấp trước nguyện đó, không phân biệt nguyện. Tâm nguyện này của quý vị xa rời vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nguyện hạnh đó gọi là vô tác, gọi là vô nguyện vô tác. Chúng ta biết tất cả chư Phật Bồ Tát trong mười phương và tất cả chúng sanh cảm ứng đạo giáo. Chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. Cần hiện thân gì để độ thoát thì các ngài hiện thân đó. Các ngài có nguyện hay không? Vô nguyện. Có tác hay không? Vô tác. Chỉ cần có cảm thì lập tức có ứng. Chúng ta thể hội từ chỗ này, thể hội được một phần ý nghĩa vô tác, vô nguyện, mới không đến nỗi hiểu sai danh từ thuật ngữ này. Phàm phu chúng ta có cảm có ứng, chúng sanh có cảm thì chúng ta có tâm đi ứng, thì có nguyện có tác. Có nguyện có tác, chứ gì nên biết. Nếu có nguyện có tác, tất cả đều tương ưng với vọng tưởng phân biệt chấp trước. Quý vị có nguyện có tác không thể ra khỏi lục đạo. Mặc dù quý vị tích lũy công đức, đoạn ác tu thiện, y theo Phật pháp tu hành, nhưng quý vị chưa thoát khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì quý vị vẫn là ở trong lục đạo, không ra khỏi lục đạo. Nếu không còn chấp trước nhưng vẫn còn vọng tưởng phân biệt, thì quý vị cũng không thoát đi được thập pháp giới. Mặc dù chứng đến nhất chân pháp giới, chưa đoạn hết vọng tưởng, nhưng chúng ta nói những người đó đã vô nguyện vô tác rồi. Vì sao vậy? Với họ không có phân biệt, không có chấp trước. Cho nên cần phải biết hạng người nào chân chánh đến vô nguyện vô tác là Pháp Thân Đại Sĩ. Tuy chúng ta chưa thể nhập cảnh giới này, nhưng phải hiểu họ ứng hóa ở trong lục đạo, thậm chí ở trong ba đường ác, đúng là tác mà không tác, không tác mà tác. Cho nên họ mới chung sống ôn hòa được. Trên phương diện tướng thì họ với phàm phu không khác, trên thực tế thì họ không nhiễm chút bụi trần. Không nhiễm chút bụi trần, đó gọi là vô tác. Chung sống ôn hòa với chúng sanh thì họ là tác. Khi Phật Thích Ca Mâu Ni thì hiện ở thế gian cũng ăn cơm mặc áo, hàng ngày giảng kinh thuyết pháp tác, nhưng trong tâm địa đích thực là không nhiễm chút bụi trần, đích thực không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, đó là vô nguyện vô tác. Cho nên những điều này cần phải hiểu rõ ràng, minh bạch. Nếu hiểu sai thì vô nguyện quý vị cũng không phát, vô tác cũng không làm rồi, hiểu sai hoàn toàn. Bây giờ rất nhiều người cắt câu lấy nghĩa. Nghe nói ở Trung Quốc, nghe tôi giảng kinh nói những điều này, họ hiểu sai ý nghĩa. Vô nguyện vô tác là tốt, nên họ không cần làm việc, bỏ việc, không làm gì cả. Niệm Phật mấy ngày không có cơm ăn, chỉ thi hỏi làm sao bây giờ. Đây là hiểu sai ý nghĩa rồi. Vô nguyện nhưng phải có nguyện giúp tất cả chúng sanh, vô tác nhưng phải dùng hành động để giúp tất cả chúng sanh. Không phải kêu quý vị buông bỏ công việc, không phải kêu quý vị không quan tâm đến nhà cửa. Làm gì có loại Phật pháp như vậy? Do đây biết được, trong kệ Khai Kinh nói, nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai, câu này rất quan trọng, tuyệt đối không được hiểu sai ý nghĩa này. Ý nghĩa Phật dạy có nghi ngờ thì nhất định phải hỏi. Đoạn nghi sanh tính, công phu của chúng ta mới có hiệu quả. Thời gian đã hết, chúng ta giảng đến chỗ này.